Empire Law Office có nhiều luật sư kinh nghiệm đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên lo về di trú, trục xuất, bảo lãnh cha mẹ, vợ chồng, anh chị em xin visa cho người Việt Nam có ngành chuyên môn đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh, xem và lập hồ sơ hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, lập di trúc, thừa kế, uống rượu lái xe, bạo hành trong gia đình, ly dị, vi phạm luật lao động, lương bổng, cấp dưỡng con, khai khánh tận tức là bankruptcy, xin bằng phát minh. Mọi chi tiết xin liên lạc Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, góc đường số 2, thành phố San Jose. 55 East Empire Street, 408-947-7717, 408-947-7717. Gặp luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý khán giả gặp may mắn. Website của văn phòng Empire Law Office là empirelawoffice.com, empirelawoffice.com. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Từ 8 giờ rưỡi tới 9 giờ thứ hai đến thứ sáu thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 giờ rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Thứ bảy và chủ nhật buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, quý thính giả muốn có thêm thời giờ nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn 408-947-7717, 408-947-7717. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sau một ngày mới bình an ạ.
Cảm ơn Khánh Thi, tôi nói chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Estoppel là một cái chữ mà tôi nghĩ một người mà không có biết về những từ ngữ của pháp lý sẽ không biết rằng là estoppel nghĩa là gì. Tổng quát mà nói estoppel tức là bị ngừng lại, bị ngừng lại. Nếu mà cái người chủ đất nói rằng là nếu mà không làm cái việc này thì họ sẽ phạt hoặc là họ sẽ nói rằng là mình vi phạm hợp đồng, nhưng mà họ không làm gì hết, từ ngày này qua ngày khác, từ tháng này qua tháng khác, từ lần này qua lần khác, nhiều lần như vậy, tức là người chủ đất họ nói tôi cũng chả có cần biết, tôi cũng không có thèm để ý đến việc này nữa. Thì đến lúc mà người chủ đất họ nói là mình đã vi phạm hợp đồng hay như thế nào thì mình có quyền nói ngược lại và nói rằng là ông ta đã không chống đối thì coi như là ông ta đã chấp nhận những gì mà tôi đã làm. Tổng quát mà nói là như vậy. Tại vì khi chúng ta nói đến cái vấn đề hợp đồng, nó có rất là nhiều những cái điều kiện trong cái hợp đồng đó. Và những cái điều kiện đó là những cái mà mình đã điều đình, đã nói chuyện không biết bao nhiêu lần để cuối cùng đi đến cái hợp đồng. Và khi cái hợp đồng nó hoàn thành, trong đó nó có những cái điều khoản mà hai bên đã nói với nhau. Và có thể cái người kia viết không đúng với cái sự đồng ý với cái người bên này. Vì khi nói là một việc mà khi viết xuống nhiều khi họ viết sai hay là thiếu hay là như thế nào đó, thì cái người mà bị thiệt hại đó cần phải nói với cái người làm cái hợp đồng đó là đã làm sai. Nhưng mà cái khổ nhất là nhiều khi chúng ta quá bận rộn, rồi chúng ta không có thời giờ và chúng ta cứ nghĩ rằng là như vậy là đủ rồi. Nói như vậy thì ông ấy làm y như vậy, tôi tin tưởng ở ông ấy, tin tưởng ở bà ấy. Đến 3, 4 năm sau, nhìn lại cái hợp đồng mà mình ký, nó thiếu cái này, nó thiếu cái kia. Nhưng mà cái việc đó nó cũng đi hai chiều nữa kìa. Ha, cái người mà đồng ý với những cái điều khoản đó, đến lúc mà họ không để ý đến thì họ quay ngược lại, họ nói không, tôi không đồng ý như vậy, tôi đồng ý như thế kia. Nhưng mà khi mà ngồi xuống họp thì những cái điều khoản trong cái hợp đồng đó đã hiểu tất cả và đã biết như vậy. Vì bây giờ thì nói lại ngược lại. Cho nên khi chúng ta nói đến cái vấn đề hợp đồng đó, nó rất là khó. Khó ở cái chỗ là mình khi làm việc với cái người đối phương, mình phải viết xuống những cái gì mình nghĩ rằng là đây là cái sự đồng ý của cả hai bên. Quý vị biết rằng là khi quý vị mướn một cái, chúng ta thì trong cộng đồng chúng ta thì nhiều người làm gọi là tự chủ ha, tức là chúng ta tự làm chủ cái thương mại của mình. Và vì vậy mình phải đi mướn chỗ, và khi mình đi mướn chỗ thì mình phải có cái hợp đồng mướn chỗ. Và nhất là khi chúng ta làm thương mại, ai cũng mong muốn cái thương mại của mình nó trở nên tốt đẹp hết á. Không có ai bước vào một cái thương mại và nghĩ rằng là ô tôi cứ làm như vậy rồi thì là 1-2 tháng là thì là tôi lỗ lã rồi tôi đóng cửa. Không ai nghĩ như vậy đúng không? Vì vậy khi chúng ta bước vào một cái thương mại như vậy, chúng ta bỏ ra rất là nhiều tiền. Chúng ta mở một cái, chúng ta mở một cái ngày khai trương rất là lớn. Rồi chúng ta mong cho cái thương mại đó nó phát triển, nó tốt đẹp và nó mang tiền lại cho mình. Rồi mình cứ tiếp tục, mình trả tiền nhà, rồi mình tiếp tục mình làm, rồi mình có tiền thu nhập. Vậy thì tại sao chúng ta không làm cái bước đầu tiên cho nó đúng, để chúng ta không phải bị phức tạp. Khi quý vị nhận cái hợp đồng từ cái người chủ đất, tức là cái lease, quý vị cần phải hiểu, phải biết là quý vị đọc cái gì và quý vị đang làm gì. Nếu quý vị đọc được hết những cái điều khoản trong cái hợp đồng đó thì tôi rất mừng. Nhưng nếu quý vị cần phải tham khảo với luật sư thì quý vị phải ngồi xuống, phải để thời gian ra, phải nói chuyện, phải bàn tính, phải làm sao để mà cái hợp đồng đó nó hợp với những cái gì mình yêu cầu. Nhiều khi có nhiều người đứng ở cái vị trí và nghĩ rằng là mình đứng ở cái thế, mình phải như vậy thôi. Và cũng có thể như vậy. Bây giờ quý vị mua một cái franchise, tức là một cái chi nhánh của một cái công ty mà có tên tuổi. Họ viết ra một cái hợp đồng dài 50 trang. Quý vị đâu có thể nào điều đình cái gì khác được đúng không? Họ đã như vậy rồi. Họ nói rằng là nếu mà mình bán được bao nhiêu thì mình phải chia cho họ lợi nhuận bao nhiêu. Nếu mà mình làm cái thương mại này thì mình phải mở cửa một ngày mấy tiếng đồng hồ, mình phải mở một tuần bao nhiêu ngày, như thế nào mình không được nghỉ là kiểu thứ. Những cái điều khoản đó mình đâu có điều đình được. Mình không thể nào điều đình được là vì họ làm một cái điều khoản đó cho tất cả mọi người. Tất cả mọi người muốn làm chi nhánh với họ. Nhưng không hẳn là tất cả những cái điều khoản trên đó mình không điều đình được. Nó tùy vào từng cái trường hợp, tùy vào những cái chi nhánh. Một trong những cái điều khoản mà chúng ta thường hay quên. Tại sao quên? Là vì nó không thể thực hiện được cho đến mãi về sau này. Và vì vậy nhiều người quên. Nhiều người quên là vì từ cái lúc mà mình vào cái hợp đồng cho đến cái lúc mà mình làm cái việc đó, mình bị cuốn vào những cái công việc của mình. Mình không còn nhớ là mình đã làm như vậy. Và vì vậy khi chúng ta có những cái điều khoản mà chúng ta không có làm được liền đó, thì chúng ta cần phải làm một cái phương cách gì đó để mà nhắc nhở mình. Ngày hôm nay thì chúng ta có quá nhiều phương tiện để làm cái việc đó. Chúng ta có thể để cái lời nhắc nhở của mình trong cái điện thoại của mình. Nhiều người bị mất điện thoại, đổi điện thoại thì nó lại là một vấn đề khác. Nhưng mà thường thì chúng ta sẽ nhớ đến cái điều khoản này. Cái điều khoản đó nó có cái tên là option, tức là lựa chọn. Chúng ta có được một cái lựa chọn là chúng ta có thể kéo dài cái hợp đồng này thêm bao nhiêu năm nữa tùy theo cái sự điều đình của mình ngay từ đầu. Có nhiều người không nghĩ đến cái việc đó là tại vì họ không biết rằng là cái thương mại của họ sẽ đi như thế nào. Nhưng có cái option nó sẽ rất là lợi. Tại vì khi cái thương mại của mình nó phát triển tốt đẹp thì mình đâu có muốn dọn đi đâu, mình muốn ở đó đúng không? Và thêm vào đó nữa, khi chúng ta có cái option này á, quý vị nhớ rằng là nó tùy vào cái lời viết của từng hợp đồng nhé. Có người chủ đất đó, họ nói rằng là cái option này, cái lựa chọn này nó chỉ áp dụng cho cái người mướn cái chỗ này đầu tiên thôi. Nếu mà mình sang nhượng cái chỗ này thì cái phần này nó không áp dụng cho cái người mua lại cái thương mại của mình và mướn lại cái chỗ này của mình. Nó gọi là subtenant hay là sublessee. Và nếu cái người mà tenant, cái người mướn cái chỗ này đầu tiên, họ có một cái ý định là nếu một ngày nào đó họ có thể bán cái thương mại này, thì cái điều khoản mà option này á, cái lựa chọn thêm này á, nó sẽ giúp cho cái người bán có thể bán cái chỗ này được mau lẹ hơn. Tại vì nếu cái người mua họ biết rằng là cái hợp đồng này vẫn còn kéo dài thêm được 5 năm nữa thì nhất định là họ sẽ vô mua, đúng không? Cho nên mình cần phải xem lại những cái điều khoản, và nếu chúng ta không hiểu hết những cái điều khoản này thì chúng ta phải lên tham khảo với luật sư, để người luật sư họ làm việc giúp mình. Mình đi làm, mình cũng phải tốn bao nhiêu thời gian thì mình mới có được cái thu nhập, hay là mình mới có được cái lương. Người luật sư họ làm cũng tốn bao nhiêu thời gian thì mình cũng phải hiểu là những cái việc đó nó là những cái việc mà người luật sư họ để thời gian ra để làm giúp mình. Mình không thể nào suy nghĩ rằng là nếu mà cái việc này làm thì người luật sư chỉ làm đến đấy thế thôi, không được thêm bao nhiêu nữa hết. Có những cái hồ sơ nó kéo dài 2, 3 năm, 6, 7 năm lực. Cho nên những cái việc này là chúng ta cần phải biết trong một cái thương mại, trong một cái dịch vụ làm việc. Đây là cái căn bản của cái sự hiểu biết trong cái vấn đề làm việc giữa với nhau. Vì vậy khi chúng ta có những cái vấn đề liên quan đến pháp luật, và quý vị có thể gọi số 408-947-7717, 408-947-7717 để làm hẹn ở số 55 đường East Empire. Văn phòng của chúng tôi mở cửa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Những vấn đề liên quan đến làm công dân Hoa Kỳ, những vấn đề làm việc chuyển thẻ xanh, những vấn đề về bảo lãnh gia đình, những vấn đề về hồ sơ của quý vị đang có những cái phức tạp, như là tại sao quý vị không nhận được cái giấy chấp thuận, approval, hay là cái giấy mà quý vị được báo rằng là cái hồ sơ mình đã đến lúc ngày đáo hạn để mà trả tiền visa. Tất cả những cái vấn đề này chúng ta cần phải tham khảo. Một trong những cái việc mà quý vị cần phải tham khảo nhiều nhất đó là cái vấn đề liên quan đến tòa di trú. Như tôi đã nói, và với tòa di trú chúng ta phải ra tòa vào cái ngày mà tòa ra lệnh. Mình không có cái lựa chọn, và nếu mình không đi thì nó sẽ có vấn đề. Cái mà nhiều khi tôi rất là thắc mắc là tại sao mà khi chúng ta nhận được những cái lệnh tòa để ra tòa như vậy mà chúng ta có thể quên được. Và khi chúng ta quên là tòa sẽ ra cái lệnh khiếm diện trục xuất mình ngay tức khắc để mà sửa đổi lại, nó sẽ mất bao nhiêu thời gian, bao nhiêu công của mình nữa. Cho nên khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến di trú, quý vị cần phải tham khảo với luật sư biết làm về những cái vấn đề này. Quý vị phải tham khảo với luật sư đã làm những vấn đề này bao nhiêu lần. Quý vị phải hiểu rằng là cái hồ sơ của quý vị đã phải làm như thế nào trước khi quý vị bước vào làm việc với luật sư. Nếu cái chuyện giải thích đó nó không xảy ra thì quý vị phải nói chuyện với người luật sư khác. Đừng để cho đến cái lúc mà chúng ta có vấn đề lúc đó lại đi tìm luật sư khác thì nhiều khi nó cũng không có cứu vãn được cái tình hình nữa. Cho nên chúng ta cần phải biết rằng là những cái vấn đề liên quan đến di trú thì chúng ta cần phải tham khảo với luật sư làm về những việc di trú. Có những hồ sơ liên quan đến luật gia đình là những vấn đề ly dị, ly thân, những vấn đề về chia tài sản, về cấp dưỡng con cái, về dưỡng nuôi con cái, chăm sóc con cái của mình. Cho nên mình cần phải tham khảo, phải ngồi xuống, phải nói chuyện để thời gian ra để làm cái việc mà mình cần phải biết là việc gì sẽ phải làm, rồi bắt tay vào làm việc. Những vấn đề liên quan đến hợp đồng như chúng ta nói đến ngày hôm nay, trong cái hợp đồng nó có nhiều những cái chi tiết, những cái điều khoản mà nếu quý vị không hiểu, làm sao quý vị có thể hoạt động được cho nó đúng với những cái điều khoản trong cái hợp đồng. Nhất là khi những người nào mà mua thương mại, bán thương mại. Nếu quý vị thấy rằng là quý vị làm cái việc này trao tay thương mại qua cái sự thân tình, qua cái sự hiểu, thông cảm cho nhau thì quý vị cứ việc làm. Và đó là cái phương cách làm việc giữa những người trong cộng đồng của chúng ta với nhau xảy ra rất là nhiều. Nhưng khi một người đã không vừa lòng với cái bên kia thì chúng ta lại phải đương đầu với một cái hồ sơ tố tụng. Nhiều khi cái hồ sơ tố tụng đó cũng không đáng để làm, tại vì cái số tiền mà thất thoát đó nó không bao nhiêu cả. Nhưng cái mà chúng ta sẽ không ngừng được đó là bên đối phương họ có quyền thưa mình, và mình phải trả lời những cái việc đó. Vì vậy nếu quý vị có những thắc mắc và những việc liên quan đến hợp đồng, quý vị cần phải tham khảo với luật sư. Những việc chúng tôi làm ở văn phòng Empire Law Offices cũng khá nhiều, và cũng có nhiều người cũng chưa quen lắm, đó là những vấn đề liên quan đến tai nạn xe cộ. Tai nạn xe cộ là những việc mà chúng ta có thể thấy nó xảy ra mỗi ngày, mong rằng là nó không xảy ra cho chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta rơi vào tình trạng bị tai nạn thì chúng ta phải biết rằng là cái việc đầu tiên là chúng ta có những cái vấn đề liên quan đến xe, rồi đến thương tích. Và việc đầu tiên nữa là chúng ta phải có cái giấy bảo hiểm. Luật ở California này bắt chúng ta phải có bảo hiểm xe khi chúng ta lái xe. Cho nên chúng ta cần phải có giấy bảo hiểm lúc nào cũng ở trong xe mình. Và cái giấy đăng bạ của xe là hai cái tờ giấy căn bản mà mình cần phải có, ở lúc nào cũng phải nằm trong xe của mình. Và khi mình quyết định đưa xe của mình cho một người khác lái thì cái sự tin tưởng của mình nó nằm ở chỗ nào và nó đi mãi đến mức độ nào. Để mà chúng ta biết rằng là khi cái tình trạng nó rơi vào cái việc tai nạn xảy ra đó thì cái quyền lợi của mình và cái sự thiệt hại của mình nó sẽ như thế nào. Đối với cái người mà mình giao cho họ cái xe, họ là những người đã lái xe với một cái lịch sử như thế nào. Quý vị đâu có muốn giao chứng cho ác đâu, đúng không? Cho nên nếu cái xe của mình mà mình giao cho một người mà lái không có cẩn thận, nhưng mà vì cái sự nể nang, vì cái sự gì đó chúng ta đưa cái xe đó, thì chúng ta đã biết rằng là chúng ta sẽ có vấn đề. Vậy thì tại sao mình không ngừng trước khi mình giao cái chìa khóa đó? Nhưng nếu quý vị rơi vào những tình trạng bị tai nạn thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 ở trong văn phòng để làm hẹn. Những việc liên quan đến trục xuất người ra khỏi nhà, những việc liên quan đến bạo hành trong gia đình, những việc liên quan đến uống rượu lái xe, những việc liên quan đến ẩu đả, những việc liên quan đến ăn cắp. Tất cả những vấn đề này chúng tôi làm ở văn phòng Empire Law Offices. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến những vấn đề chúng tôi làm, liên quan đến pháp luật, thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 để làm hẹn. Khi chúng ta nói đến những cái option, thì không phải chỉ là những cái lease mới có cái option nhé. Những người mà mua nhà đó, quý vị đi mua nhà mà quý vị không có mua được cái nhà đó ngày hôm nay, nhưng mà quý vị rất muốn mua căn nhà đó, thì quý vị nói rằng là tôi bằng lòng mướn căn nhà này một năm, sau một năm thì tôi có cái lựa chọn để tôi có thể mua căn nhà này với cái giá là bao nhiêu và như thế nào. Quý vị nhớ rằng là khi quý vị điều đình cái việc mua bán hay là mướn những cái chỗ làm thương mại, những cái điều khoản trong cái hợp đồng đó nó không phải chỉ là nhìn vào và áp dụng vào ngày hôm nay, và mình phải nhìn vào và áp dụng vào 5 năm về sau, 3 năm về sau. Thì quý vị phải nghĩ đến cái tương lai đó nó như thế nào. Quý vị không thể nào mà nói rằng là ồ, thôi bây giờ tôi cho mướn cái chỗ này, nhưng mà một năm sau thì là cho tôi mua căn nhà này nhé. Một năm sau quý vị không có một cái điều khoản gì khác hết. Một năm sau cái căn nhà đó trong đầu của quý vị nghĩ là họ sẽ bán cho mình với cái giá 300.000, nhưng mà một năm sau thị trường nó lên giá và bây giờ cái căn nhà đó trị giá 500.000, quý vị nghĩ cái người bán có bán cho mình không? Nhất định là không. Đâu có ai muốn thất thoát tiền bạc không? Nhất là không có ai đem tiền cho không người khác đâu, đúng không? Cho nên đó là cái lý do tại sao mình phải có những cái điều khoản cho nó chặt chẽ. Và những cái điều khoản đó nhiều khi quý vị không nghĩ đến. Những cái điều khoản đó người luật sư họ đã trải qua và họ đã biết bao nhiêu lần như vậy rồi. Thì họ sẽ nói cho mình biết là tại sao mình không điều đình như vậy, tại sao mình không đòi hỏi như thế kia. Rồi thì là nếu mà cái người bán họ có những cái ý tốt và họ có những cái ý định là thật sự họ muốn bán thì họ sẽ bằng lòng với những cái điều khoản mình đưa ra. Còn nếu không thì mình đi tìm một chỗ khác. Vì vậy mà mình có những cái sự điều đình. Và khi mình là một cái người đi mướn chỗ thì cái việc đầu tiên là mình phải làm sao để mà cho cái người chủ đất thấy rằng là mình có đủ tài chính, mình có đủ điều kiện và mình sẽ làm những gì mà mình hứa trên cái hợp đồng đó. Người chủ cũng có thể sai và mình cũng có thể sai, và vì vậy mình mới có những cái việc tố tụng ở trên tòa về vấn đề vi phạm hợp đồng. Và hợp đồng thì nó đến rất là nhiều dạng. Nếu mà cái hợp đồng mà chúng ta mướn cái chỗ này xong rồi một năm sau chúng ta mua thì chúng ta cần phải đặt xuống những cái điều khoản nó hợp với cái việc làm của mình trong một năm tới. Và cái người chủ đất họ, cái người họ cũng làm như vậy. Họ cũng nói rằng là rồi thì mình yêu cầu là bây giờ nếu mà năm tới á, thì là cái nhà này á, tôi bán cho chị á, là với cái giá không phải ngày hôm nay mà với cái giá thị trường lúc đó. Mình thì mình lại muốn với cái giá thị trường ngày hôm nay thì mình lại phải điều đình. Rồi đi đến một cái chỗ nào đó, tức là đi đến một cái mực nào đó mà hai người cũng bằng lòng với nhau về cái giá cả, về cái thời gian và về cái chi tiết, cái điều khoản, cái điều kiện. Có những cái điều kiện mình phải làm cái việc đó rồi thì là cái vấn đề nó mới xảy ra. Chúng ta gọi đó là condition precedent. Có những cái điều kiện mình làm xong rồi, rồi cái việc đó nó mới xảy ra. Thì chúng ta phải biết rằng là làm cái việc này, những cái điều kiện được viết ra đó, nó có cái nghĩa lý gì và phải làm như thế nào. Vì vậy khi chúng ta có những cái vấn đề liên quan đến hợp đồng, nhất là những người đi mướn chỗ đó, quý vị muốn làm sao để mà cái hợp đồng đó nó có cái lợi cho mình trong tương lai. Cái hợp đồng đó không phải là, nhất là khi cái hợp đồng đó viết bởi một người không phải là luật sư thưa quý vị, thì quý vị cần phải đọc và phải hiểu là cái hồ sơ đã nói cái gì và cái hợp đồng nó nói cái gì. Khi hai người bằng lòng nhau với tất cả những cái điều kiện thì chúng ta sẽ không có vấn đề gì hết. Nhưng mà một khi mà đưa nhau ra tòa và chánh án họ quyết định là người này đúng thì nhất định người kia sẽ không bằng lòng. Và có thể chúng ta sẽ không ngừng ở đó, có thể sẽ lên tòa kháng cáo. Và khi nó lên tòa kháng cáo thì chúng ta lại phải ngồi chờ năm này qua tháng khác. Và trong thời gian đó thì chúng ta phải làm như thế nào với cái hợp đồng chúng ta đang có? Người mướn vẫn phải trả tiền và người cho mướn cũng vẫn phải làm những cái điều kiện trong cái hợp đồng cho đến khi cái việc đó nó được giải quyết. Khi mà đã đi đến chỗ tố tụng rồi thì không ai vui lòng cả, đúng không? Vì vậy khi chúng ta có cái hợp đồng thì chúng ta cần phải được hiểu cho nó rõ ràng, đọc cho nó kỹ càng. Rồi lúc đó chúng ta mới bắt tay vào làm việc và nói rằng là bây giờ tôi sẽ mướn cái chỗ này vì đây là những cái điều khoản mà tôi đã đồng ý với cái người chủ đất và người chủ đất đã viết như vậy. Cái option nó là một cái offer. Cái offer tức là một cái sự cung hiến, một cái sự gọi là đề nghị, ha? Cái offer hay là cái sự cho. Tức là tôi offer cho quý vị một cái chương trình và với cái chương trình đó quý vị có những cái lựa chọn, có những cái phúc lợi như thế nào. Nhưng mà khi chúng ta có một cái offer đó thì cái người mà có cái quyền lựa chọn là muốn làm, muốn hành động, tức là exercise cái offer đó hay không, là cái người cầm cái offer, tức là người chủ đất không thể nào nói là ô, bây giờ tôi không có muốn cho quý vị cái offer 5 năm gia hạn cái hợp đồng nữa. Người chủ đất không có quyền làm việc đó. Mình là cái người đi mướn, mình là cái người cầm cái offer đó trong tay. Mình có thể nói với người chủ đất là tôi không muốn tiếp tục nữa. Nhưng mà người chủ đất không có quyền nói với mình là tôi không có muốn cho quý vị mướn thêm 5 năm nữa. Quý vị nhớ, đây là một cái việc mà nó đã xảy ra mà cái người này quyết định rằng là không cho cái người đi mướn được tiếp tục mướn thêm 5 năm, tại vì họ nghĩ là họ có thể cắt đứt cái sự gọi là đồng ý đó 5 năm về trước vì nó không xảy ra cho đến 5 năm về sau. Nhưng đây là cái mà nhiều người cũng phải để ý đến, là họ có viết trong đó là nếu mà trong thời gian 5 năm mình mướn mình không có làm việc cho nó đúng với những cái lời hứa trong cái hợp đồng thì mình không có quyền exercise cái option, tức là muốn tiếp tục mướn 5 năm nữa. Thì cái việc đó nó làm cho mình phải đứng vào một cái vị trí tốt đẹp khi mà mình quyết định rằng là mình có thể tiếp tục làm việc với cái người chủ đất này cho cái hợp đồng mà mình muốn mướn. Và những cái điều này quý vị phải hiểu ngay từ đầu, chứ không phải chờ đến 5 năm sau mới bắt đầu hiểu. Và trong những cái điều khoản trong cái hợp đồng đó nó phải, nghĩa là liên tục, không phải là mình đang đọc cái điều khoản thứ hai tự nhiên cái nó cắt đứt, rồi cái lời nói nó cắt đứt, nó không có hiểu, nó không có một nghĩa lý gì hết. Thì khi ra đến tòa làm sao tòa có thể diễn giải, phân tích được là hai người nói gì với nhau 5 năm về trước. Đấy, tuy nhiên cái người này muốn lợi cho mình thì lúc nào cũng nói với cái điều lợi cho mình hết. Vì vậy khi chúng ta muốn có được một cái hợp đồng cho nó chặt chẽ và quý vị muốn có được một cái thời gian thoải mái để mà làm thương mại cho tốt đẹp thì quý vị cần phải được đọc cái hợp đồng đó cho nó đúng với những cái điều khoản mình đã đưa ra. Rất ít khi lắm mà tôi đọc những cái hợp đồng mà nó đúng với những cái gì mà hai người đồng ý với nhau. Nhưng mà cái người mà đưa cái hợp đồng cho luật sư đọc thì lại nói rằng là những cái điều này tôi đã biết rồi. Đây là những cái khó khăn nhất trong cái vấn đề làm việc đó. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, những vấn đề về hợp đồng, những vấn đề về sửa đổi cái hợp đồng, những vấn đề về option và những vấn đề về điều khoản trong cái hợp đồng, quý vị cần phải tham khảo với luật sư ở số 408-947-7717 trong giờ làm việc. Website của chúng tôi là www.empirelawoffice.com, www.empirelawoffice.com, và số điện thoại của chúng tôi là 408-947-7717. Trên cái website của chúng tôi, quý vị có những cái lựa chọn, quý vị có thể nghe lại những chương trình mà chúng ta đã làm trong những ngày trước, tháng trước và những năm trước, và quý vị cũng có thể đặt cái câu hỏi ở trên website ở cái trang cuối. Và nếu quý vị có những thời gian, cơ hội để mà theo dõi chương trình của chúng tôi trên làn sóng 1290 AM, quý vị cũng có thể nghe trên cái website của chúng tôi nữa. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự giúp đỡ ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày an bình, hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng mai cũng từ 8:30 cho đến 9:00. Chúc luật sư sau một ngày mới bình an nhé.
Cảm ơn Khánh Thi. Xin chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc về luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2, thành phố San Jose. Website của văn phòng Empire Law Office, nếu quý thính giả muốn nghe lại các chương trình này hoặc là có những câu hỏi cần email để hỏi luật sư thì cứ việc vào website của văn phòng Empire Law Office, đó là empirelawoffice.com. Empire Law Office đánh vần là E-M-P-I-R-E, Office là O-F-F-I-C-E.com, empirelawoffice.com. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8:00 chương trình Dạ Thanh Radio. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới bình an. Empire Law Office có nhiều luật sư kinh nghiệm đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên lo về di trú, trục xuất, bảo lãnh cha mẹ, vợ chồng, anh chị em xin visa cho người Việt Nam có ngành chuyên môn đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh, xem và lập hồ sơ hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, lập di trú, thừa kế, uống rượu lái xe, bạo hành trong gia đình, ly dị, vi phạm luật lao động, lương bổng, cấp dưỡng con, khai khánh tận tức là bankruptcy, xin bằng phát minh. Mọi chi tiết xin liên lạc Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, góc đường số 2, thành phố San Jose. 55 East Empire Street, 408-947-7717, 408-947-7717. Gặp luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý khán giả gặp may mắn. Website văn phòng Empire Law Office là empirelawoffice.com, empirelawoffice.com.